SBS Việt ngữ.
Tuyên bố tại diễn đàn thường niên của Ủy ban Nhân quyền Úc về tình trạng phân biệt chủng tộc và hòa hợp cộng đồng. Ông Tim Soufomadzain nói rằng người Úc đang đối mặt với những thời điểm đầy thử thách và hỗn loạn. Thế nhưng, ông cho rằng đất nước có thể giải quyết những thách thức này vì nghiên cứu cho thấy đa số người Úc ủng hộ đa văn hóa và bình đẳng. Ông chỉ vào cuộc khảo sát hàng năm của quỹ Scanlon về sự gắn kết xã hội, liên tục cho thấy từ 83 đến 86% người Úc đồng ý rằng đa văn hóa là tốt cho đất nước.
Last year, the survey found that about 80% of people agree that Australia's immigration program should not involve.
Năm vừa rồi, các cuộc thăm dò tìm thấy có khoảng 80% người dân Úc đồng ý rằng chương trình nhập cư Úc không nên dính líu đến chuyện kỳ thị về chủng tộc hay tôn giáo. Chúng tôi biết rõ rằng vẫn còn sự ủng hộ rộng rãi về đạo luật chống kỳ thị. Như hồi tháng 3 vừa qua, một cuộc thăm dò công luận của Fairfax IPSOS cho thấy có 78% người Úc tin rằng việc xúc phạm, nhục mạ hay chế nhạo người khác do chủng tộc như được quy định trong điều 18C của đạo luật là những hành vi phạm luật.
Thế nhưng, ủy viên về phân biệt đối xử chủng tộc nói rằng có rất nhiều thách thức mà những gì phát biểu nơi công cộng có thể dường như xa rời khỏi những gì mà quỹ Scanlon tìm thấy năm này qua năm khác.
We have seen panic over African youth crime in Melbourne. The fear and anxiety that has been whipped up.
Chúng tôi thấy tình trạng sợ hãi về những vụ phạm pháp của giới trẻ gốc Phi Châu tại Melbourne. Sự sợ hãi và lo lắng đã gia tăng qua việc này, dẫn đến các thành viên của những cộng đồng người Úc gốc Phi Châu bị xem một cách bất công là đồng nghĩa với việc dễ gây phạm tội. Tại một diễn đàn ở Melbourne mà chúng tôi tổ chức hồi tháng 4, tôi nghe rất nhiều người nói về những đau thương và giận dữ. Đáng buồn thay, những hạt giống của sự bất tín và không hòa hợp đã được gieo trồng tại đây.
Ông Tim Soufomadzain nói rằng có dấu hiệu phân biệt chủng tộc đang trở nên bình thường trong các phương tiện truyền thông chính thống và ở các cuộc thuyết trình công khai.
Whether it's far-right nationalism aimed at immigrants and multiculturalism, or whether it's old-fashioned bigotry aimed at indigenous people, intolerance has.
Dù đó là chủ nghĩa quốc gia cực hữu nhắm vào các di dân và chủ thuyết đa văn hóa, hay những kẻ cuồng tín kiểu cũ nhắm vào người thổ dân, sự không dung thứ ngày càng đậm nét. Đôi khi chúng ta có những cuộc thảo luận phấn khởi về di trú, về sự phát triển dân số và luật lệ về quốc tịch. Chúng ta đều phải cảnh giác về vấn đề hòa hợp về chủng tộc và về chủ thuyết đa văn hóa.
Ông ủy viên nói rằng Úc có một lịch sử lâu dài về phân biệt chủng tộc và ngày nay nó vẫn là một vấn đề. Ông cho biết trong năm 2017, 20% người dân Úc cho biết họ đã trải qua sự kỳ thị trong 12 tháng trước đó. Ông Tim Soufomadzain rất thất vọng khi nhiều năng lượng đã được tiêu phí ở Úc vì phủ nhận và làm chệch hướng việc phân biệt chủng tộc. Ông nói rằng việc trực tiếp chống phân biệt chủng tộc không tốt với một số người và ông ngụ ý rằng đó là một lý do tại sao một số đề nghị văn phòng của Ủy ban phân biệt chủng tộc được đổi tên hoặc định nghĩa lại.
The legislation isn't called the Living in Harmony Act. It's not called the Treading Softly or Gently on Racism Act.
Luật lệ không được gọi là đạo luật về việc sống trong hòa hợp cũng như đối xử nhẹ nhàng về phân biệt chủng tộc, mà phải gọi là đạo luật chống kỳ thị bởi vì nó liên quan đến chuyện kỳ thị chủng tộc. Nó chỉ đúng và thích hợp khi chúng ta đặt tên là kỳ thị chủng tộc với một ủy viên đúng nghĩa mà đạo luật chống kỳ thị quy định. Nó sẽ không đủ tốt nếu chuyện phân biệt chủng tộc trở thành một cái ác trong xã hội không được đặt tên.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.